Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói về 10 danh hiệu Phật. Có thể là đại chúng đã thuộc lòng, nằm lòng 10 danh hiệu Phật rồi ha. Thứ nhất là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Hiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ai cũng thuộc lòng hết. Bây giờ thế nào là Như Lai? Trong kinh 10 danh hiệu Phật, trong kinh 10 danh hiệu Phật, Ngài Khánh Thị thưa rằng, thưa Đức Thế Tôn, sao gọi là Như Lai? Đức Phật dạy: Này Bi Khu, thở xưa khi ở trong nhân địa tu đạo Bồ Tát, ta đã lần lượt tu học các hạnh là vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay ta đắc đạo tịch diệt, tất cả đều chân thật với tánh chánh đạo, và những sự chứng ngộ từ chứng kiến nên gọi là Như Lai. Ta cũng như các bậc chánh đẳng chánh giác thở quá khứ đã điều phục hàng tâm và đạt đến tịch diệt nên gọi là Như Lai. Điều mà chúng ta thường nghe đó là Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là không đến mà cũng không đi vào đâu hết thì gọi là Như Lai. Như Lai đó là cái bản nhân tịch tịnh vắng lặng, gọi là Như Lai. Thì kính thưa các vị, tại sao chúng ta giáo lý của Phật nó thâm diệu, nó mênh mông, nó vô bờ vô bến? Tuy nhiên những cái gì mà đôi khi chúng ta hiểu chưa chắc là chúng ta đã sống với lại cái tinh thần giáo lý đó. Cho nên chúng ta lặp lại những danh hiệu của Đức Phật này. Đây là những điều mà dẫu cho một ngày nào đó trong quá khứ, một ngày nào đó trong tương lai, đại chúng tu và đạt được cái kết quả thì chúng ta sẽ có được cái danh hiệu của Đức Phật mà mình không mong, không cầu, không muốn, nó cũng có được như thế. Và Đức Phật trong ba đời, trong 10 phương, các ngài khi mà thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì có 10 danh hiệu. Và 10 danh hiệu này không phải là điều mà Đức Phật tự bản thân mình xưng tán, mà tất cả những cái đối tượng của chúng sanh vào cái thời mà Đức Phật đó xuất hiện, Đức Phật đã làm cho những chúng sanh đó giác ngộ và giải thoát, và những chúng sanh đó đã xưng tán 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn. Đức Phật là thân của tất cả cái đạo đức lý tưởng, nơi ở Ngài chúng ta thấy được sự hiện thân của luân lý cao nhất. Có nghĩa là trong cái thế giới của loài người này đây, những vị nào mà thể hiện cái luân lý đạo đức cao nhất, tức là nói về thân, thì Đức Phật là một trong những biểu hiện của cái sự thể hiện ấy. Cho nên cái giới là cái mà Đức Phật là hiện thân để thể hiện cái luân lý cao nhất trong thế gian, đó là giới. Rồi cái thứ hai là định, có nghĩa là sự tập trung sâu xa nhất thì gọi là định. Thì nếu mà trong thế gian có một người nào có thể tập trung những cái yếu tố thiền định cao xa nhất thì đó là Đức Thế Tôn. Yếu tố thứ ba là tuệ, có nghĩa là trong thế gian người nào có thể tập trung được cái trí tuệ thâm sâu viên mãn nhất mà không có tì vết của tham sân và si thì những người ấy là Thế Tôn. Thì kính thưa các vị, những đức tính cao quý ấy được ghi chép ở trong kinh rất là nhiều, nhưng chúng ta chỉ tập trung để nói về 10 cái danh hiệu này. Ngoài ra đối với lại 10 danh hiệu thì nó có những cái thuyết, có thuyết của Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng chỉ có 9 danh hiệu thôi mà không có lập đến cái từ Như Lai. Thì chúng ta chỉ có là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Có cái lý thuyết thì nhập lại Phật Thế Tôn ở sau cùng thành một, cho nên chỉ có 9 danh hiệu. Có lý thuyết thì cái chỗ mà thiên nhân sư Phật, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, có lý thuyết thì chia ra là vô thượng sĩ, xong rồi điều ngự trượng phu, có lý thuyết thì chia là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu là một, tức là có nhiều cái sự phân định khác nhau trong cái lý thuyết để lý giải. Tuy nhiên tự tung lại những cái mà chúng ta quen và biết từ trước tới nay, đó là cái phổ biến nhất thì gồm có 10 danh hiệu mà như chúng ta đã nói lúc đầu, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải Vô Thượng, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ học cái này ha. Thì như chúng ta nói, Như Lai tức là vô sở tùng lai, diện vô sở thứ, cố danh Như Lai, mà nghĩ là đại chúng nếu mà ai có ghi thì nên ghi để chúng ta học thuộc những cái danh hiệu này. Những cái danh hiệu này thì chúng học thuộc rồi thì chúng ta sẽ có một cái vốn từ về Phật học, mà mỗi lần mình nghe, mỗi lần mình đọc kinh, mỗi lần mình nghe thuyết pháp thì chúng ta sẽ biết được rằng đang nói về cái gì và cái yếu tố thầm thông ở bên trong là cái yếu tố như thế nào. Xin thưa, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở thứ, cố danh Như Lai. Nếu mà đại chúng đạt được một cái cảnh giới ngay trong thực tế của đời sống này, bất di, bất dịch, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh, có nghĩa là nó vô sở thứ, có nghĩa là nó vô sở lai, nó không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, và tự bản thân mình nhận thấy được rằng cái chân như, cái thật tánh, cái Phật tánh của mình, cái trong tâm của mình vắng lặng hoàn toàn, thì người đó đạt được trạng thái của Như Lai. Chúng ta gọi là trạng thái của Như Lai chứ không phải là Như Lai, tại vì chúng ta chưa có đầy đủ cái công quả cho mỹ mãn, chưa đạt được cái kết quả của đoạn từ hết lậu hoặc, cho nên mình chưa thể chứng được quả vị Phật hoàn toàn, mà mình chỉ có những cái trạng thái một phần của những cái đà tiến trên cái con đường hình thành nên quả vị Phật mà thôi. Xin thưa đại chúng là có những lúc trong cái cuộc đời của mình là Phật, mình là Bồ Tát, mình là ông trời, mình là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa. Nhưng những cái giây khắc mà mình là Phật đó, mình giữ không được lâu. Những cái giây khắc mà mình là Bồ Tát, mình giữ không được lâu, phải không? Cho nên nếu như mà là Phật là Bồ Tát thì những cái giây phút Phật và Bồ Tát đó nó không có mất đi. Còn đằng này chúng ta bị mất đi bởi những giây phút mình là Phật, mình là Bồ Tát. Cho nên mình là Phật của giây phút trước, nhưng mà giây phút sau thì mình lại là chúng sanh rồi. Cho nên là nếu mà đại chúng muốn làm Phật là Bồ Tát thì đương nhiên mình không thể nào rời khỏi cái bản tâm của Phật và Bồ Tát hết. Đại chúng ghét được cái chỗ này không? Dạ. Tức là đã Phật là Bồ Tát thì tất cả từ đầu chí cuối, từ cái khởi niệm đầu tiên cho đến khởi niệm cuối cùng đều là Phật cả. Còn nếu mà chúng ta khởi niệm đầu tiên chúng ta thương, nhưng mà khởi niệm cuối cùng sau một thời gian quen nhau rồi chúng ta lại ghét, lại loại thói xấu với nhau ra, thì lúc đó xin thưa đại chúng là mình đã không thể như bất động, mà mình là bị động rồi. Đại chúng thấy không? Dạ. Thế là Như Lai ha. Thứ hai là Ứng Cúng. Sao gọi là Ứng Cúng? Đức Thế Tôn bảo, thở xưa khi ở trong nhân địa, nhân địa tức là địa vị của nhân gian, chúng ta lặp lại với nhau rất là nhiều lần là không có như Phật và Bồ Tát nào rời bỏ cái thế gian này mà giác ngộ hết. Hay nói khác hơn, từ thế gian này mà Bồ Tát và Phật mới có thể làm đạo được. Phải có chúng sanh thì Phật và Bồ Tát mới có cơ hội tích tụ công đức. Đại chúng nhớ cho ha. Mà nếu bỏ chúng sanh thì Phật và Bồ Tát không biết lấy cái gì để làm đạo, không biết lấy chi để thực hành cái Bồ Tát đạo. Cho nên đại chúng đi vào trong đời, mình nói cho trời ơi, cái người này nó như thế này, người kia nó như thế kia, làm sao mà mình tu được. Nhưng mà xin thưa, nếu mà không có những người đó thì mình cũng không tu được luôn. Tại vì Phật và Bồ Tát phải nhờ vào những chúng sanh kia để làm đạo, thì ta cũng phải nhờ những chúng sanh kia để ta làm đạo. Còn nếu mà chúng ta chạy trốn những cái chúng sanh kia thì ta không thể nào làm đạo được. Phật và Bồ Tát đã không từ bỏ chúng sanh để đạt thành quả vị vô thượng Bồ Đề, thì mình không thể từ bỏ chúng sanh để đạt đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế bất Bồ Đề các như cầu thố giác. Phật pháp ở tại thế gian không rời thế gian mà giác ngộ. Nếu rời thế gian này mà đi tìm giác ngộ thì giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ, sẽ chẳng bao giờ có được trong cái thế gian này. Thế thì khi ngài còn ở trong nhân địa, tức là còn ở trong nhân gian, còn ở cái thân của con người, ta đã tu các pháp lành với các phẩm uy nghi, tu hành 10 nghiệp lành, 5 căn, 5 lực để tăng trưởng thiện căn. Khi tu tập viên mãn như thế và đạt đến quả vị cứu cánh, ta đã chứng tịnh diệt, ta đoạn sạch tất cả phiền não và khiến thân ngữ ý thanh tịnh vô nhiễm. Một phiền não đã đoạn trừ vĩnh viễn thì như khúc đầu của cây cọ bị chặt đứt, nó sẽ không bao giờ còn nảy mầm được nữa. Lại đúng thấy không? Tức là thứ hai chúng ta nói về ứng cúng. Ứng cúng lại nữa, do tham sân si và mọi phiền não đã trừ sạch nên hết thảy các nghiệp đạo vĩnh viễn chẳng còn sinh. Ta siêu vượt bốn nạn sanh già bệnh chết và mọi pháp khổ, nỗi khổ và ngoại khổ đều vĩnh viễn không còn sinh, cho nên gọi là ứng cúng. Lại nữa, hễ ai cúng dường Phật như là y phục ẩm thực, giường đệm thuốc thang, tràng phan lọc báu, hương hoa thắp nếm trái cây cùng những phẩm vật tốt để tốt nhất ở trên cõi đời này hay chốn dương gian, thì họ sẽ được phú quý tối thượng và phúc đức cát tường, cho nên gọi là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là ứng này nghĩa là nên, cúng có nghĩa là cúng dường hay là cung dưỡng, ha, cúng dường hay cũng có thể gọi là cung dưỡng. Thì cái chữ ứng cúng có nghĩa là xứng đáng được cúng dường, cái từ ứng cúng ha. Như Lai ứng cúng tức là sau khi mà ngài đã chứng được cái đời sống ngay trong thực tế, ngài đã chuyển hóa được thân và tâm của mình không còn ô nhiễm, lọc sạch được tất cả những phiền não. Thế đại chúng nhớ là chúng ta không trốn khỏi được cái thế gian này mà tu. Nhưng mà khi tu trong thế gian này là tu cái gì? Không phải là chúng ta tu theo pháp môn nào, pháp môn nào cũng như nhau, pháp môn nào cũng đưa đến sự đoạn trừ phiền não, pháp môn nào cũng phải giữ giới, cũng phải thiền định và cũng phải trí tuệ. Nếu bỏ những cái này ra, tu tất cả các pháp môn đều là giả dối cả. Nếu chúng ta tu thiền thì thiền cũng phải giữ giới, chứ không phải thiền mà không giữ giới mà có thể tu được. Mà nếu thiền mà không đưa đến cái chỗ định, không đưa đến cái tổ giải thoát tuệ, thì cũng không thể giải thoát và giác ngộ được. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ cũng vậy, hoặc là những pháp môn khác về mật tông cũng như thế. Tức là kết quả cuối cùng chúng ta phải chuyển tất cả những cái nghiệp của thân, của khẩu, của ý này, và phải chuyển ngay trong đời sống này, ngay trong từng việc làm và trong từng ý nghiệp của chúng ta. Cho nên thông qua 10 danh hiệu Đức Như Lai này, chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn dạy là khi ngài ở trong nhân đạo, ngài tu như vậy và đạt được như vậy, cho nên ngài xứng đáng được nhận cái của nhân gian. Và tại sao chư tăng thì gọi là đủ phước? Cái y của chư tăng bận là có nhiều cái mảnh, cái ô nhỏ thì gọi là cái ruộng phước điền ha. Thật ra mà nói, chư tăng không được quyền từ chối của cúng dường của trời của người, tại vì cái phước điền để có thể giải thoát ra khỏi sinh tử đó thì chỉ có sa môn, chỉ có hàng tỳ kheo là nhận lãnh cái của đó để cho phật tử của cõi trời cõi người gieo hạt giống. Cho nên nếu như mà chư tăng từ chối cái quả mà đại chúng cúng dường đó thì quý vị không gieo được cái hạt giống trên cái mảnh ruộng phước điền của tăng bảo. Cho nên hàng chư tăng hiển hiện ra cho giữa cuộc đời này để nhận cái của cúng dường đó mà không có phân biệt. Mà Đức Thế Tôn cũng đã từng dặn các vị tỳ kheo, chê trách các vị tỳ kheo, có vị thì phát tâm chỉ đi vào trong nhà giàu thôi, và nói là nhà nghèo thì người ta lấy của đâu mà người ta cúng dường. Cho nên vì thương người nghèo cho nên để người ta sung sướng mà không phải cần tích ra một miếng ăn để cúng dường, cho nên chỉ phát tâm đi tới nhà giàu thôi. Thì Đức Phật quở trách là nếu mà làm như vậy thì những người nghèo làm sao người ta có cái cơ hội để người ta có thể thoát cái kiếp nghèo của họ. Và người có những vị thì phát tâm đi đến những người nghèo không, vì nói là những người nghèo thì người ta mới cần tu nữa để người ta có phước, còn người giàu thì người ta đã có phước rồi đâu cần cái tu nữa đâu. Thì Đức Thế Tôn đều quở trách trên hai cái phương diện nhận thức như thế. Thế thì nói chung hàng chư tăng không được quyền từ chối của cúng dường của trời và của người, để cho trời người có được cái hạt giống hữu lậu, và từ cái hạt giống hữu lậu đó thì người ta mới có thể tu và tích tụ đến những cái hạt giống vô lậu để phát sinh trí tuệ giải thoát giác ngộ. Ứng cúng tức là xứng nhận được cái của cúng dường của trời và người ha. Sau khi đã loại bỏ tất cả những vô trượng, đã tiêu diệt được tất cả những kẻ thù mà liên quan đến cái chấp nhất vô trượng của lòng mình, đó là kẻ thù, chúng ta là kẻ thù là cái ở ngoài ha, người ở ngoài là kẻ thù. Những người của nhân gian á, thì người nào mà không vừa lòng với mình, người nào mà chống đối mình, người nào mà nghịch ý mình thì chúng ta gọi đó là kẻ thù. Nhưng trong Phật pháp á, thì chúng ta biết một điều là chấp nhận sự khác biệt để sống, đó là một trong những yếu tố của nhân duyên sinh khởi. Người nào, kẻ nào, cái gì mà nó giống y chang như mình thì chỉ có mình thôi. Mà chúng tôi đã giảng cái này cho đại chúng ở đây rồi, đó là chấp nhận sự khác biệt. Trong đời sống này không có cái gì mà cái y chang như mình hết á. Thật ra mình cũng không thể kiếm được một cái nào như mình hết. Bây giờ chúng ta kiếm thêm một cái nào như mình không có. Và ngay bản thân ta đây nó cũng không như ta, tại vì thân chúng ta nó vô thường rồi, trước sau nó vô thường rồi, thì nó không thể như nó được, phải không? Tâm của chúng ta lúc thì suy nghĩ như này, lúc thì suy nghĩ như thế khác, chứ tự bản thân tâm chúng ta cũng không phải là ta nữa. Phút trước là ta nhưng phút sau đã là khác ta rồi. Thế thì trong trời đất này không có cái gì là cái y chang như nó hết. Thế thì trong một cái thế giới như thế, sự khác biệt là bản chất của sự sống, và tất cả đều tồn tại sự khác biệt hết. Như thế thì một tư tưởng khác biệt là chuyện bình thường. Và tất cả dường như ngày hôm nay á, mọi sự tranh đấu, mọi sự đấu tranh, mọi sự giết hại lẫn nhau, mọi sự ơn ôn để đánh nhau, để tự tử, để tiêu diệt hàng loạt, tất cả đều không chấp nhận sự khác biệt mà nó thành. Cho nên giáo lý Đức Thế Tôn là dạy cho chúng ta thấy được sự khác biệt nó là bản chất của sự sống. Vì chúng ta sống được là vì có sự khác biệt. Chứ nếu mà tất cả nó không có sự khác biệt với ta, người ta không thể sống được. Tiêu được được những sự những cái nan để chống đỡ bánh xe của cuộc sống, tức là những thăng trầm của cuộc đời, những cái nghiệp của cuộc đời, đáng được lãnh sự cúng dường và tôn vinh, không giữ bí mật đặc tính cũng như là giáo lý của riêng mình. Đức Phật là nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử loài người, với một cuộc đời toàn bích không hề sai lầm, không thể che trách và không tìm vết. Dưới cội bồ đề, Ngài đã chiến thắng tất cả ma vương và đạt được thánh quả bậc cao nhất. Ngài chấm dứt tất cả những nỗi khổ, đạt đến nước bàn. Ngài là nhân vật được toàn thế giới vinh danh và tôn kính trên mọi phương diện. Giáo lý của Ngài không chứa đựng huyền bí hay bí mật, giống như là một cuốn sách mở cho tất cả mọi người đều xem. Có vị, xin thưa đại chúng là có vị đã tu theo Phật cũng rất là nhiều năm, nhiều tháng. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe một cái gì đó mà mang cái tính chất mê hoặc, mang một cái tính chất thời đại, thời thượng, hay là từ cái miệng của những người nào mang cái tính chất là có danh tiếng một tí, thì chúng ta lập tức theo. Mà chúng ta lại quên đi cái căn bản của giáo lý nhà Phật dạy chúng ta là hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hay là một cái đơn giản hơn, đó là ai tự uống nước thì người đó biết nước nó nóng hay nó lạnh. Thế thì giáo lý Đức Thế Tôn đã bao lần mà chúng ta đã nói là không được tin những gì từ ngàn xưa để lại, không được tin những gì mà từ những vị quyền uy vua chúa từ muôn ngàn đời nay để lại, không vâng. Tức là tất cả những cái đó chúng ta đã từng nói với nhau rồi. Ấy thế mà một lúc nào đó chúng ta gặp chuyện thì chúng ta quên hết tất cả những lời của Đức Phật dạy ngày trước. Cái đó là cái bản chất của cuộc sống của mình. Dường như là cái gì mà chúng ta học nó không có thực tập nhiều trong đời sống hay sao á, để rồi khi mà chúng ta đối diện với cái sự thực tế của đời sống thì chúng ta không thể vượt qua khỏi. Yếu tố thứ ba đó là chánh biến tri. Thưa Đức Thế Tôn, sao gọi là chánh biến tri? Đức Phật bảo: Như Lai đầy đủ tất cả trí tuệ ở hết thảy mọi nơi, không có gì mà ta chẳng thông rõ. Ta dùng các pháp như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần và tám chánh đạo, 12 nhân duyên và bốn thánh đế. Tức là cái gì? Mới đọc đó là cái gì? 37 phẩm trợ đạo. Chọn quên hết rồi sao? Tứ niệm xứ. Bây giờ ai mà đọc hết 37 phẩm trợ đạo được thì thưởng nè. Ai đọc được không? Thôi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Vậy thôi. Mà chúng ta cũng đã nói ở đây rất nhiều lần, chúng ta đã nói tứ niệm xứ rồi. Niệm cái gì? Gì nữa? Giỏi quá. Cho một tràng pháo tay đi. Ít nhất cũng phải vậy chứ. Niệm cái gì thì chúng ta phải liền nói ngay: thân, thọ, tâm, pháp. Phải chứ? Tứ niệm xứ. Đức Phật không có kêu mình phải nhớ nghĩ ông xã, bà xã gì hết trơn. Không có nhớ nghĩ con cái, tiền tài, danh vọng, địa vị gì hết. Mà chỉ có nhớ bốn điều đó là thân vô thường. Gì nữa? Hả? Thân, thọ, tâm, pháp, bốn điều này. Chỉ nhớ bốn điều. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thì kính thưa tất cả đại chúng, mà bình đẳng khai thị giác ngộ cho tất cả chúng sanh để khiến cho họ có được trí tuệ, đoạn trừ si mê và chứng quả nhập lưu, nhất lai bất hoàn hay đạo ứng chân, đầy đủ ma minh và sáu thông, lại đối với pháp đại thừa và pháp tâm tu học. Rồi họ lần lượt tu hành các địa và đoạn sạch phiền não và thành đạo vô thượng, cho nên gọi là chánh biến tri. Chánh biến tri, tri là cái sự hiểu biết đó. Chánh biến tri nghĩa là cái sự hiểu biết này chân chánh mà cùng khắp, sự hiểu biết rõ ràng, rộng lớn, cùng khắp. Thì xin thưa tất cả đại chúng, là một Đức Phật đó thì chúng ta có tam minh luận thông. Như chúng ta đã nói với nhau là ngũ thông, khi mà những chúng sanh tu theo các cái đường phái ngoại đạo thì họ có thể có được cái khả năng đạt được cái ngũ thông, ví dụ như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, gì nữa, túc mạng thông là năm thông, và thêm một thông nữa là lậu tận thông. Thì chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình và những Đức Phật đã thành Phật thì có được cái lậu tận thông, tức là những cái kiết sử phiền não không còn. Còn đối với những người mà chứng ngũ thông kia thì vẫn còn kiết sử phiền não. Ai khen thì mừng, mà ai chê thì buồn. Nó là một trong những kiết sử phiền não. Bây giờ đại chúng có kiết sử phiền não đâu? Sao im lặng mà chúng ta có đầy dãy luôn vậy các? Không cần phải suy nghĩ. Hẹn ai khen thì chúng ta mừng, mà ai chê thì chúng ta buồn. Đó là một trong những kiết sử phiền não. Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì không phải người ta chê mà mình buồn, người ta khen mà mình mừng. Cho nên xin thưa đại chúng, nói gì thì nói, cái kiết sử phiền não này rất ư là khó. Chúng ta có thể tu và gột rửa nó từ từ, từ từ, từ từ. Và không có dễ tí nào. Mình có thể nói là tôi tu hành nghiêm ngặt, tôi tu hành thế này thế kia, nhưng mà những kiết sử phiền não, ngay cả bậc A-la-hán là vẫn còn những kiết sử phiền não, chứ phải không? Chừng nào mà rốt ráo đạt đến quả vị Phật thì thôi. Cho nên đối với những quả vị như là Nhập Lưu và Nhất Lai, Bất Hoàn hay là A-la-hán đó, trong tứ quả thanh văn đầy đủ ba minh và sáu thông, lại đối với các pháp đại thừa và pháp tâm tu học rồi thì lần lượt tu hành các địa và đoạn sạch tất cả phiền não và thành đạo vô thượng, cho nên gọi là chánh biến tri. Cái thấy, cái hiểu biết, cái nó rõ ràng cùng khắp. Sao gọi là minh hạnh túc? Đức Phật bảo các minh gồm có thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Hạnh túc có nghĩa là từ nơi thân ngữ ý của Như Lai đã khéo mẫn túc và chân chánh thanh tịnh. Ta quán chiếu tự tại và không chấp trước tham ái đối với đại y, bình bát hay những vật khác, bằng vào các nguyện lực của chính mình tu hành đầy đủ và viên mãn tất cả các hạnh, cho nên gọi là minh hạnh túc. Sự đầy đủ các hạnh nguyện trong sáng thì gọi là minh hạnh túc. Các hạnh nguyện này có nghĩa là cái nghiệp thân khẩu ý của Như Lai nó đã khéo tu một cách viên mãn chân chánh, nó thanh tịnh. Ta quán chiếu cái tự tại, tức là cái mà mình có trong tầm tay, mọi thứ mà chúng ta có đó, và không có chấp trước, không có tham ái đối với những cái mà chúng ta có, mà ngày xưa nó sẵn tài sản của các vị tỳ kheo thì đâu có cái gì, chỉ có ba y, bình bát, để lọc nước vậy thôi. Thế thì đại chúng biết ở đời đã có nhiều cái thứ bám víu, mà những cái thứ bám víu đó không phải nhiều. Những cái thứ bám víu đó nó không phải to lớn, hay là những bám víu đó nó không phải là cái đắt tiền. Đôi khi những cái bám víu đó rất là nhỏ nhặt, nhưng mà chúng ta vẫn để tâm bám víu. Ngay cả khi những người vợ với người chồng của mình đã ly dị rồi, nhưng mà chúng ta có bám víu không? Có bám víu. Có bám víu là sao gọi là bám víu? Có nghĩa là chúng ta vẫn theo dõi coi là nó có bồ chưa, nó có vợ chưa, nó có con chưa, nó làm ăn ra sao. Thế thì xin thưa đại chúng, khi mà đối với lại pháp luật của thế gian, một người mà đã ly dị chồng, ly dị vợ rồi thì có nghĩa là đã hết rồi, đã duyên nợ, đã hết rồi, đã đường ai nấy đi rồi, và tất cả coi như là người dân. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta không bám víu thì tại sao chúng ta lại đi coi cho coi nó có chưa, đi coi cho coi nó còn không, đi coi cho coi nó quen ai, đi coi cho coi nó làm gì, v.v. Tức là những tâm lý của mình thể hiện một sự bám víu rất là rõ. Cho nên chúng ta đừng nói là trong đời này mình không bám víu. Dạ xin thưa, hằng ngày chúng ta lên Facebook, hằng ngày chúng ta lên mạng để mà chúng ta theo dõi, theo bước chân của từng người bạn của mình, coi coi nó đi đến đâu, nó làm cái gì, nó có được cái gì, mà nó đạt được cái gì, vân vân và vân vân. Những yếu tố xung quanh mình làm cho đời sống của chúng ta đây, nếu mà mình thấy rõ, mình sẽ thấy được sự bám víu của mình rất lớn đối với đời sống. Thưa Thế Tôn, sao gọi là thiện thể? Đức Phật bảo thiện thể có nghĩa là chỗ vi diệu, ví như tham sân si dẫn các hữu tình đi đến cái chỗ ác kia, cho nên không phải là thiện thể. Còn Như Lai với chánh trí có thể đoạn trừ các hoặc. Các hoặc này có nghĩa là lậu hoặc đó, diệu xuất thế gian và khéo đến Phật đạo, cho nên gọi là thiện thể. Thiện thể có nghĩa là vi diệu, thiện thể có nghĩa là lướt qua một cách nhẹ nhàng, an lành mà không để lại tì vết gì cả. Chúng ta thì đôi khi ở trong đời mình làm cái việc gì mình cũng cần có một tiếng cảm ơn, phải không? Cúng dường chút mà thầy viết lại cái receipt hả, để nhìn khai thuế. Hoặc là chúng ta làm những cái điều giống như là nếu mà tán dương công đức đó thì phải tán dương cho đủ, chứ còn nếu mà tán dương người này mà bỏ người kia là thấy lòng mình nó chột dạ rồi. Con làm bất chết mà thầy cảm ơn không nhắc đến tên con, ví dụ thế. Thế thì thưa đại chúng là chúng ta chưa thiện thể. Thế thì từ nãy giờ chúng ta nói phẩm, những cái danh từ để gọi Như Lai chính là thể hiện cái phẩm tính của Như Lai, cái cung bậc của Như Lai. Và tất cả những cái này đây không phải từ trên trời rớt xuống, mà từ nơi thế gian này. Đức Như Lai đã làm như thế nào, đã làm cái gì và đã đạt cái gì mà được sự xưng tán như thế. Cho nên cái thiền thể này là chúng cũng có thể tu thiền thể được, mình cũng có thể thiền thể được. Những cái công việc như chúng ta nói hồi sáng á, ai làm cái gì mình chỉ cần vui vẻ, mình hồi hướng cho họ, mình vui theo cái việc làm của họ, tức là mình đã thiện thể với người ta rồi. Bạch Thế Tôn sao gọi là thế gian giải vô thượng sĩ? Đức Phật bảo phạm vi của thế gian bao gồm các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế gian có ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và bàn sanh. Thế gian có năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sáu căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cùng với sáu thức của các căn và các cảnh duyên với sáu trần mà sinh ra hết thảy các pháp, cho nên gọi là thế gian. Với chánh tri và chánh giác, Như Lai liệu giải tất cả các pháp của thế gian, cho nên gọi là thế gian giải. Lại nữa, ở thế gian kia có những chúng sanh có hai chân, bốn chân hay nhiều chân hay không có chân, có chư thiên ở cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, có tưởng, vô tưởng, chẳng phải hoàn toàn có tưởng hay chẳng phải hoàn toàn vô tưởng, hoặc là phàm phu hay là thánh nhân, tất cả hữu tình ở trong đó, duy chỉ có Phật là tối thượng đệ nhất, không ai sánh bằng, cho nên gọi là vô thượng sĩ. Chúng ta có hai vế ha, đó là thế gian giải vô thượng sĩ. Thế gian giải tức là không có cái gì ở trong nhân gian này mà Đức Thế Tôn không có thể liễu giải được, tức là không thể hiểu được, không thể giải thích được, không thể nói được. Vô thượng sĩ tức là trong các loài ở chúng sanh, sĩ này là con người, sĩ này là học sĩ đó, cái chữ sĩ là kẻ sĩ đó, sĩ này là bậc đạo sư đó. Vô thượng sĩ tức là không có cái người nào cao hơn nữa. Thế gian giải tức là không có cái gì ở trong trời đất, trong nhân gian này mà không thể hiểu được, không thể biết được, không thể lý giải được. Thì tôn xưng Đức Thế Tôn như vậy là vì trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trong các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong tất cả các tưởng, trong tất cả các uẩn, trong tất cả các thức, trong tất cả các căn, và tất cả mọi thứ Đức Thế Tôn đều thấy rõ như là trong lòng bàn tay của mình mà biết rõ, cho nên gọi là thế gian giải, không gì có thể qua mắt được Đức Thế Tôn. Chúng ta đến cái nữa, đó là điều ngự trượng phu. Đức Phật bảo Phật là đại trượng phu, ngài có thể điều phục và chế ngự cả người thiện lẫn người ác. Thường ở trên chánh điện chúng ta có cái chữ là đại hùng bổn điện mà không nói vậy, nhưng mà các chùa cũng đôi khi có cái chữ là điều ngự trượng phu hoặc là thiên nhân sư. Thì đó là cái điện Phật đó. Khi mà chúng ta để một cái tấm bảng giống như ở trên này, trên đại hùng bổn điện đó ha, mà trong cái điện Phật để cái chữ là thiên nhân sư, thì mình biết đó là cái điện Phật, tức là dùng một trong những danh hiệu để mà xưng tán Đức Thế Tôn. Phật là bậc đại trượng phu, ngài có thể điều phục và chế ngự cả người thiện lẫn người ác. Còn chúng ta đó thì gặp người nào mà thích mình, ưa mình và thiện với mình thì mình tới, còn những người ác là chúng ta tránh xa, phải không? Chạy tám phương. Kẻ ác do khởi ba nghiệp chẳng lành rồi làm những cái ác nghiệp, cho nên phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh để chịu cái quả báo. Người thiện do tu các nghiệp lành từ thân, từ ngữ, từ ý mà được quả báu ở cõi trời hay là cõi nhân gian. Kính thưa các vị, việc mà các vị làm từ hồi sáng tới nay á, là cái việc mà để chúng ta sanh vào cõi người, cõi trời hoặc là cao hơn, đó là sanh về cái thế giới an lành của Đức Phật. Thì những cái vị nào mà làm ác trong đời, ví dụ như là không giữ giới, không làm tất cả những cuộc nghịch, ví dụ như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng gì nữa, làm thân Phật ra báo, ngũ nghịch trọng tội, đại chúng nhớ gồm có gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, đấy là những cái ngũ nghịch trọng tội, thì chúng ta bị đọa lạc trong tam đồ và ác đạo. Còn những việc làm mà là chứng thọ bát quan trai, tu hành ngày đêm gieo cái nhân lành để ngôi tam bảo, thì xin thưa đại chúng, đó là cái nhân lành để chúng ta sanh thiên và sanh kết quả người, cũng như là đạt được kết quả cao hơn, đó là sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà còn sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà không phải là lên đó không còn tu nữa, hay là đó là kết quả cuối cùng. Dạ xin thưa, lên trên cõi của Đức Phật A Di Đà rồi chúng ta nằm trong hoa sen bao nhiêu triệu năm đó, để rồi từ đó mà chúng ta tu tiếp, chứ không phải là lên đó rồi là coi như là làm cha ta. Không có Đức Phật nào mà thành Phật ở những cái cõi mà sung sướng như vậy cả. Mà ngay cả chúng ta được cái phước báu như thiên, sanh lên cái cõi trời phi tưởng xứ, là cái cõi trời cao nhất trong 33 tầng trời, mà Đức Phật vẫn gọi đó là một nạn. Thế thì xin thưa đại chúng là cái cõi này là cõi vương phép rồi. Mà Đức Phật cũng đã từng dạy là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Nhất thân nhân thân vạn kiếp bất phục. Cái thân người thì khó được, mà Phật pháp thì khó gặp. Mà một lần mà đã mất thân người, tức là nhân thân nan đắc, một lần mà cái thân này nó rất là khó được. Nhất thân nhân thân, một lần mà mất cái thân này rồi thì muôn kiếp bất phục, tức là hàng vạn kiếp khó mà có thể có lại được. Thì cái thân người quả nó là sinh ra trong một cái loài mà khổ thì không phải khổ quá, mà vui sướng thì không phải vui sướng quá. Cái cõi mà con người ta có thể nhận thức được đầy đủ những cái yếu tố xung quanh, biết được đâu là cái cần làm và đâu là cái cần dừa bỏ. Đối với lại những cái cõi địa ngục ngạ quỷ, bàn sanh hay gọi là súc sanh á, sao gọi là bàn sanh? Bàn sanh có nghĩa là những loài mà có cái xương sống nằm ngang. Bàn là nằm ngang, gọi là bàn sanh. Là những súc vật đó, những con bò, con dê rồi đó. Thì vân vân, những cái loại này, cái trí óc của nó không đủ thông minh, không đủ nhạy, không đủ bén nhạy để nó có thể học hành, để nó có thể có được tri thức, để nó có thể nhận diện, để nó có thể thay đổi được đời sống của nó. Nó chỉ sống thuần túy là bản năng. Nó chỉ sống thuần túy bản năng, nó không tự lựa chọn cho nó một cuộc sống để better hơn được. Mà nếu mà nó rớt trong một cái vùng nào đó thì nó phải chịu cái cảnh của cái vùng đó mà thôi. Nó không thể tìm ra đủ cái phương cách, cái phương trước để nó có thể thay đổi được đời sống của chính nó. Cho nên chúng ta sanh ra ở cõi người và còn được gặp Phật pháp thì đó là cái duyên may vô cùng to lớn. Và xin đại chúng là những người nào mà biết được Phật pháp, đó là những người vô cùng có phước báu trong nhân thiên. Mà chỉ cần biết được Phật pháp, tu được Phật pháp thì chúng ta thấy được rằng Phật pháp đó mang lại cái lợi lạc cho mình vô cùng to lớn. Làm thiện hay làm ác đều là do tâm tạo. Phật dùng cái đệ nhất nghĩa của pháp tịch diệt mà hiện hiện, khai thị, điều phục và chế ngự, để khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi cấu nhiễm mà đắc tịch diệt tối thượng. Cho nên gọi là điều ngự trượng phu. Điều ngự cái đấy nghĩa là điều phục, còn trượng phu tức là một bậc thầy, là một cái kia đấng để mà có thể khiến cho tất cả chúng sanh điều phục được tất cả chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh, tâm của tất cả chúng sanh được chế ngự để lìa khỏi cấu nhiệm mà đạt thành cái thanh tịnh, cho nên gọi là điều ngự trượng phu. Thưa Thế Tôn, sao gọi là thiên nhân sư? Đức Phật bảo, Phật không phải là thầy chỉ riêng cho một mình tỳ kheo khánh hỷ, mà tất cả tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, cùng tất cả chúng sanh ở thiên thượng hay ở trong nhân gian, đạo nhân, phạm chí, ma vương, ngoại đạo, năng thiên đế, phạm vương, trời hay rồng, cả thảy quy mạng y giáo phụng hành và đều xưng là Phật tử, cho nên gọi là thiên nhân sư. Thiên là trời, nhân là người, sư là thầy. Thiên nhân sư nghĩa là thầy của trời và người. Thầy của trời tức là những cái bậc như là thiên đế, phạm vương, hàng trời, hàng rồng, sống cõi cõi trời, thì đều Phật đều là thầy với những vị đó hết. Hoặc là những người ở trong nhân đạo, những người đó là bà la môn, những người đạo nhân, những người ngoại đạo vân vân, Phật có thể vì họ mà nói pháp, giúp cho họ giải thoát và giác ngộ ra khỏi sinh lão bệnh tử, thì Phật cũng được gọi là thầy của những vị ở trong cõi trời, cho nên gọi là thiên nhân sư là như thế. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái yếu tố nó phát sinh, ví dụ như là vô thượng sư, thanh hải vô thượng sư, vâng, tức là dùng những cái từ mà để chỉ ngang hàng với chư Phật. Đấy, vô thượng sư là không còn cái sư nào hơn nữa, chỉ có Phật thôi chứ không có ai khác. Cho nên là những cái yếu tố như vậy đó, chúng ta thấy được rằng thể hiện một cái cung cách rất ư là ngã mạn, để tự mình có thể tăng bốc cái danh tiếng, cái địa vị của mình. Nên những gì mà chúng ta nói là ở trong cái bài, cái bản kinh gọi là kinh soi gương, bản kinh này chúng tôi giảng ở San Jose, đại chúng có thể lên hoa.com để chúng ta nghe bài kinh này. Đức Phật dạy rất ư là thực tế, kinh soi gương. Tại sao gọi là kinh soi gương? Mình không thể nào thấy được cái mặt mình hết á. Đại chúng có thể tự mình thấy được mặt mình không? Mình không thể nhìn được, mình không thể nhìn thấy được con mắt của mình, mà mình phải dùng một cái khác mình để nhìn lại chính mình. Thế thì ngày xưa đó, người ta soi gương bằng cách là gì? Dùng cái xô nước, hoặc là dùng cái miếng đồng hay là gì đó để phản chiếu bóng mình ở bên trong. Và chúng ta có thể soi gương bằng cách là nhờ người bạn của mình: anh coi cái mặt tôi có cái gì thế này không, mà tôi thấy tụi nó nhìn tụi nó cười tụi hoài. Ví dụ như thế, tức là mình nhìn dùng người khác mình, dùng cái khác mình để nhận diện được chính bản thân mình. Đối tượng của chúng ta trong đời là tất cả những cái tấm gương soi, phải không? Đại chúng có trong sạch hay không, có tốt đẹp hay không, có giỏi giang hay không, có lười biếng hay không, mình đánh giá là hoàn toàn sai. Mình không tự đánh giá được khả năng của mình, mà phải nhờ cái tấm gương soi kia nó đánh giá. Mình phải hỏi cái tấm gương soi kia: ta như thế nào? Thế thì qua hỏi cái bài kinh gương soi đó thôi, chúng ta thấy được rằng giáo lý của Thế Tôn rất ư là thực tế. Giáo lý đó thực tế vô cùng, và giáo lý đó nói đánh tan cái bản ngã của mỗi một con người chúng ta. Chúng ta không thể tự xác bóc lấy chính mình, mà chúng ta đều nhờ những cái tấm gương soi như thế cả. Chúng ta muốn thấy được mình, dạ xin thưa không, anh không thể thấy được chính anh. Anh không thể tu ở trong hang động rồi anh nói tự bản thân anh là giác ngộ giải thoát. Anh tu ở trong đó có ai tới nói xấu anh đâu mà giải thoát mới giác ngộ. Anh ngon thì ra giữa chợ mà tu để nghe coi thiên hạ nói anh như thế nào, để rồi anh mới biết là anh có vượt qua được cái sự cám dỗ, cái la ó của mọi người, hay là cái phiền não của mọi người dành cho anh hay không. Thế đó là anh mới thực tế là anh đã thõng tay vào chợ hay chưa, anh có bị trần gian lôi kéo hay không, phải không? Thế thì nói tóm lại là chúng ta không thể tu hành mà xa lắm cuộc đời này, mà mình phải bước qua trong cuộc đời, phải đi trong cuộc đời, phải ăn ở trong cuộc đời, để chúng ta mới có thể tu hành và giải thoát giác ngộ được. Còn nếu như chúng ta lên núi, chúng ta cắt cóc trong đó tu cho đến chết, thì chưa chắc là anh đã giải thoát giác ngộ được cái gì. May ra thì anh có thanh lọc được cái thân tâm anh, cho đỡ đối diện với dòng đời, đỡ phải có phiền não nó chuốc lấy trong thanh tâm anh thôi. Chứ anh thật sự là vẫn còn đang trốn tránh cái đời sống của cuộc đời. Anh tìm nơi vắng vẻ đó là vì anh muốn xa rời cái thế giới diễu dương này, xa rời mọi người để không ghét đến cái phiền não. Chứ bản thân anh chưa phải là người đã đoạn tận phiền não. Nếu anh đã đoạn tận phiền não thì anh đâu cần phải đi trốn tránh ở một cái chỗ nào đó xa xăm. Anh ngồi giữa chợ anh vẫn thiền định được, tại vì những cái tác động nó không dính tới anh nữa, nó không vào trong anh nữa. Anh như là ngọc lưu ly vô cùng trong sáng, mà không cần, mà không thể có một cái gì mà sẽ bám lên trên nó được. Thế thì nói như vậy để đại chúng thấy rằng trong sạch hay không trong sạch, thành tựu hay không thành tựu, tu cái gì, đó là tự nơi bản thân của chúng ta tự nỗ lực lấy. Và mình không thể nào tự bản thân mình có thể nhận định được mình đâu. Mình hãy để cho mọi người, người ta nhận định lấy chính mình. Thưa Thế Tôn, sao gọi là Phật? Tức là trí tuệ đầy đủ, ba giác viên minh nên gọi là Phật. Chúng ta không nói về phương diện Phật, tiếng Phạn gọi là Buddha, tàu dịch là giác giả, có nghĩa là Phật đã giác ngộ và giải thoát, ví dụ thế ha. Mình không nói cái yếu tố đó nữa. Phật bảo ngài Khánh Hỷ, một ngày nọ lúc ta đang kinh hành, có một phạm chí đến hỏi ta rằng vì sao cha mẹ của ngài đặt tên cho ngài gọi ngài là Phật. Ta liền bảo rằng ai biết ở thế gian, ta cũng có thể biết rõ. Ai quan sát gì ở thế gian, ta cũng có thể quan sát được. Ai đắc tịnh diệt gì, ta cũng có thể đắc tịnh diệt ấy. Ta có đầy đủ tất cả trí tuệ và biết rõ mọi thứ từ vô số kiếp. Ta đã tu hành đủ mọi pháp lành và xa rời trần cấu. Nay ta đắc đạo vô thượng, cho nên gọi là Phật. Cái cuối cùng, thưa Thế Tôn, sao gọi là Thế Tôn? Đức Phật bảo, thở xưa khi ta trong nhân địa, ta tự quan sát tường tận tất cả các pháp lành, giới luật, tâm pháp và pháp trí tuệ. Ta lại quan sát tham sân si cùng những pháp bất thiện mà có thể chiêu cảm các hữu lậu, pháp sinh diệt và khổ não. Với trí tuệ vô lậu, ta đã phá hủy phiền não kia và đắc đạo vô thượng. Do đó trời hay người, phàm hay thánh, thế gian hay xuống thế gian, hãy đều tôn trọng, cho nên gọi là Thế Tôn. Thế tức là thế giới, là cuộc đời đó. Tôn tức là tôn vinh, tôn quý đó. Tức là cả cái thế giới này, cả cái chúng sanh này đều tôn vinh ngài trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Xin thưa đại chúng, chúng ta đang ở cõi dục giới đúng không? Và cõi này có ai là từ bỏ được sự ham muốn đó, thì chúng ta vượt ra khỏi cái dục giới. Còn nếu tất cả chúng ta còn sự ham muốn thì chúng ta còn nằm ở trong dục giới. Trong dục giới thì cũng có những chư thiên của cõi dục giới, được chúng nhớ ha. Và trong vô sắc giới, trong sắc giới thì cũng có những chư thiên của cõi sắc giới, và trong cõi vô sắc giới thì cũng có những chư thiên của cõi vô sắc giới. Có những chư thiên người ta sống cái cung bậc của nhân gian. Ví dụ như là khi người ta có cảm tình với một người tiên nữ nào, hoặc là một cái vị tiên nam nào, thì người ta chỉ cần nhìn thôi, người ta chỉ cần nhìn thấy thôi là người đó đã có cái mối quan hệ nam nữ vậy. Thế thì trong mỗi một cái hoàn cảnh, trong mỗi một cái cung bậc của một cái kiếp sống, nó có nhiều cái trạng thái khác nhau của cái sinh hoạt khác nhau, mà chúng ta không thể nói được. Ngày hôm nay chúng ta đối với lại cái xã hội Việt Nam của mình cổ hữu á, thì không thể nào mà một người chồng hay một người vợ mà chúng ta đi với nhau xong rồi đi gặp một người bạn của mình, một người chồng hay một người vợ bạn của mình tới một cơm cá thì hình như là ngày xưa ông bà mình ở làng quê của mình không có điều đó, phải vậy không? Ngay cả bắt tay mà còn đã ngại ngùng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta bước sang cái thế giới văn minh của phương Tây này thì gặp nhau, ôm nhau thích một cái không sao hết. Và ngay cả chúng ta đi sang Pháp, gặp nhau nó đưa hai cái má lại với nhau, nó cạ với nhau một cái, phải vậy không? Hoặc là chúng ta đi qua bên bên Úc thì nó làm quen với nhau bằng cách như thế nào? Nó đưa hai cái lỗ mũi chạm nhau. Phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, có mỗi một cái kiểu cách sinh hoạt trong cái nhân gian này mà mình không thể nào nói được cái kiểu cách nào đúng, cái kiểu cách nào sai, nó là cái văn hóa thôi. Tuy nhiên, điều mà tất cả vượt lên khỏi hết tất cả mọi cái phạm quy, mọi cái quy ước mà sống rất là thiền thệ, mà chúng ta gọi là vào bất cứ một cái trú xứ nào, bất cứ một cái địa điểm nào, bất cứ một cái dân tộc nào, một cái cộng đồng nào, không bị nó làm cho mình phải cần phiêu, nó không phải làm cho mình phải tập, phải học, phải phù hợp đó, thì chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể đi vào được. Những phương cách, những kiểu mẫu, những hình thái, những chủng loại, ngay cả Đức Thế Tôn đã từng xuống dưới Long Cung để thuyết pháp, hoặc là đã lên trên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ của mình, vân 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 vân, những điều ấy cũng đã được ghi ở trong kinh tạng. Tuy nhiên, điều mà chúng ta xuất hiện ngày hôm nay, chúng ta tin hay không tin Đức Thế Tôn có những thần thông diệu dụng như vậy, thì xin thưa đại chúng, có một vị thiền sư là người nữ, bà rất là giỏi, và bà đi giảng cho những người Mỹ rất nhiều. Và hiện nay có những lúc bà biểu diễn cái thần thông cho những người Mỹ, người ta có thêm cái niềm tin. Bà nói đưa cái củ khoai lang cho bà cầm trong tay, thì khi bà cầm trong tay như vậy, một lúc sau thì cái củ khoai lang nó chín và người ta có thể ăn được. Thế thì đó là một trong những cái biểu hiện thần thông của những người tu thiền tông. Người ta đã có những cái thần thông rất ư là lạ lùng. Tuy nhiên, bà nói rằng những cái thần thông mà bà có như thế đó là cái trò chơi con nít thôi. Sự giải thoát giác ngộ mới là kết quả cuối cùng. Thế thì không phải người tu nào cũng có thể đạt được thần thông. Tuy nhiên, đạt được thần thông không nói lên một yếu tố giải thoát và giác. Ví dụ như đại chúng đã từng đi coi cái show David Copperfield, có ai đi coi chưa? Dạ. Ông ta có thể biểu diễn đi xuyên qua vạn lý tường thành, có thể làm cho một cái toa xe lửa nó biến mất, nhưng mà xin thưa vẫn là còn trong cái đời sống của tham, của sân, của si, của mạn nghi ác kiến, biên kiến, kiến phiền não vân vân chấp trước. Và chúng ta giải thoát sinh tử luân hồi này, nếu như chúng ta không giải thoát được cái tham sân si thì mình không thể giải thoát sinh tử luân hồi được. Luân hồi là vì chúng ta bị bám víu bởi cái tham, cái sân, cái si, cái mạn nghi ác kiến, biên kiến, kiến sử, giới cấm thủ, tà kiến, vân vân. Thì tại cuộc đời này thôi, nếu mà chúng ta giải thoát được ngay tại đây và bây giờ thì chúng ta có thể làm được. Ngay cả khi ngài Đạt Lai Đạt Ma, ngài hồi còn nhỏ đó, thì người ta đến để người ta xác chứng xem ngài có phải là hóa thân của vị Lạc Lai Lạc Ma thứ 13 hay không. Thì người ta lấy những ví dụ như là sâu chuỗi của vị Lạc Lai Lạc Ma thứ 13, người ta tới người ta đưa cho ngài coi là ngài có nhớ đây là sâu chuỗi của mình đã dùng ở kiếp trước hay không. Thì ngài lập tức nhận ra đây là cái sâu chuỗi của mình ở kiếp trước, và ngài biết được rằng tôi để cái sâu chuỗi này ở đâu ở kiếp trước ấy. Và thế là chứng tỏ là tôi chính là người chủ nhân của cái sâu chuỗi này. Nhưng mà bây giờ hỏi lại là ngài có còn nhớ hay không, thì ngài nói là bây giờ tôi quên hết rồi, tôi không nhớ nữa. Thế thì xin thưa đại chúng, nói như vậy để chúng ta thấy được rằng trong cái tiến trình sinh diệt của cái đời sống này, cái tâm thức của chúng ta đây, nó có thể là hôm nay không mạnh, nhưng mà ngày mai nó sẽ yếu đi. Và ngay cả khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình cũng không thể từ bỏ được cái sanh lão bệnh tử, mà ngài phải chấp nhận ở trên cái thân ngũ uẩn mà ngài có, Cho nên Ngài phải nói ra cái giáo lý là ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm sáu cái yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái yếu tố ngũ uẩn này nó đã điêu ốp lên cái hình hài, và cái hình hài này đây không thể từ bỏ được. Mà bất cứ một cái vị nào giải thoát hay giác ngộ thì khi đã có năm hình hài này đều bị năm cái hình hài này chi phối. Cho nên Ngài già thì Ngài cũng phải bị đau. Ngài đau tới mức độ mà trong kinh diễn tả là cái sự đau rất là quằn quại trên thân của Đức Thế Tôn. Và cái đau đó là Đức Thế Tôn không thể chịu nổi nữa. Và đêm nay Đức Thế Tôn nói với lại Ngài A Nan là vào canh đó ta sẽ nhập diện, ta sẽ bàn niết bàn. Ta có thể, Đức Thế Tôn có thể dùng cái thần lực của mình, dùng cái năng lượng của mình để kéo dài thêm tuổi thọ. Tuy nhiên kéo dài thêm cái tuổi thọ đi chăng nữa cũng không thể nào sống đời được với cái thế giới hữu hình hữu hoại. Cho nên dầu cho Đức Thế Tôn có thể trụ thế lâu hơn, nhưng mà Ngài vẫn thuận thế vô thường. Và chúng ta hay nghe cái từ thuận thế vô thường hay là thiền định. Thuận thế vô thường cũng nghĩa là thuận theo cái đời sống vô thường này mà đi. Lúc còn thì còn, mà lúc đời sống này bắt ta đi thì ta sẽ vui vẻ để đi. Đó là thuận thế vô thường. Và chúng ta vừa mới nhận cái tin ở bên Úc đó, là Ngài Như Huệ, tức là hội chủ của Phật giáo Châu, vừa mới mất. Là đó là một trong những vị mà tứ trụ của Phật giáo Quảng Nam, một thời rất là nổi lạc, nổi tiếng của Phật giáo miền Trung. Ngày hôm nay thì cũng không còn được mấy vị nữa. Và chúng ta thấy là ông Minh Tâm là chủ tịch của Phật giáo ở Âu Châu mấy năm, 2 năm rồi hả, cũng đi rồi. Rồi bây giờ ông hội chủ của Úc Châu cũng đi rồi. Và bây giờ ở Hoa Kỳ của mình thì ông Chánh Văn Phòng năm nay cũng là 87-88 tuổi rồi. Thế thì chúng ta thấy cái thế hệ của các ông lớn đó, dần dần đi hết. Rồi bây giờ thì ông Nhất Hạnh của mình đó thì là người mà mang cái nền thiền học tiếp cận để đi vào trong cái thế giới phương Tây rất là hữu hiệu, mà người phương Tây theo rất đông, và sách vở của ông thì là best seller. Cho nên chúng ta thấy được những cái người mà mang cái tầm ảnh hưởng như vậy đó, bây giờ cũng đã 90, hơn 90 mà cũng đã bệnh nữa. Chính vì lẽ đó mà những cái vị lớn, ví dụ như bây giờ Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng đã 80 rồi. Cho nên chúng ta thấy một cái thời gian gần đây, một cái thời gian sắp sửa tới đây 5-6 năm nữa, hoặc là tối đa 10 năm nữa, những cây đại thụ của Phật giáo nó ngã hết. Ngài Trí Quang năm nay cũng 90 mấy tuổi rồi. Thế thì chúng ta thấy được một cái tiến trình sinh và diệt không ai có thể từ chối được hết. Mà chúng ta nhìn như vậy đó để chúng ta thấy được rằng Phật giáo của mình cần có nhiều cái yếu tố, cần có nhiều cái sự phát huy, và cần có nhiều cái sự dấn thân để làm đạo hơn nữa. Mà tất cả các vị là một trong những người phải dấn thân trong cuộc đời cùng với Chư Tăng để hành Phật. Mà nói một cách đơn giản hơn, đó là tự bản thân mình tinh tấn đi chùa, tinh tấn niệm Phật, tinh tấn tụng kinh, tinh tấn thọ bát quan trai, tinh tấn những cái thời khóa của chùa. Đó là cái mà để chúng ta gìn giữ cái mối sinh hoạt của thiền môn quy củ. Một ngày nào đó, xin thưa đại chúng, 5-10 năm nữa đại chúng cũng sẽ ra đi, như tất cả các vị tiền bối kia cũng ra đi. Nhưng mà rồi cái thế hệ tiếp theo, con của các vị, cháu của các vị có tiếp tục đi chùa được hay không? Hay là ngày hôm nay đây, chúng ta cứ việc lên trên Internet hỏi Google là Church for Sale, thì chúng ta sẽ thấy được là rất là nhiều nhà thờ người ta bán bây giờ. Rất là nhiều nhà thờ họ bán. Chứng tỏ rằng cái giáo lý mà 2000 năm của cái nền văn minh, của cái nền văn hóa Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, bây giờ mất chỗ đứng trong tâm thức của những người trẻ của thế giới bây giờ. Cho nên nếu mà các vị không tinh tấn trên cái con đường hoằng pháp như chúng tôi nói đó, thì một mai này chúng ta cũng sẽ không còn người để mà duy trì được cái gì mới, mà nhất là ở cái xứ này không có người chịu đi tu. Mà khi mà có người chịu phát tâm đi tu thì cũng đã nửa đời hương phấn rồi, hoặc là hơn nửa đời hương phấn, hoặc là đã già nua cặm cụi rồi, đi vào chỉ là nương cửa từ bi. Thế thì không còn hoằng pháp được nữa, không còn trì đạo được nữa. Mà cái chúng ta giữ gìn là cái năng lượng sống, cái tính chất sống. Cho nên các vị ngày nào còn đi chùa được, ngày nào còn phát tâm tu học được, ngày nào còn nghe pháp được, ngày nào còn lễ lại được, ngày nào còn kính phụng ngôi tam bảo được, thì chúng ta làm ngày đó. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn một cái viễn cảnh 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, Phật giáo Việt Nam của mình đứng ở đâu? Nếu như tất cả bây giờ cái lớp trẻ nó chỉ sinh hoạt trong cái phạm vi của nó, mà ông bà mình nói gọi là trẻ thì vui nhà, già thì vui chùa, khi nào mà hương phấn cuộc đời không còn bén mảng nữa rồi thì mới tìm tới chùa, thì lúc đó lạy Phật cũng hết nổi rồi, phải không? Ngồi một tí đã đau lưng rồi. Cho nên các vị cố gắng ha, chúng ta tinh tấn và kêu gọi Phật tử nhà của mình, con cái của mình tham gia vô những công việc của chùa, xuống bếp rửa chén, quét nhà, lau nhà, vân vân, những công việc rất đơn giản, những trái cây, lau bàn thờ, công việc như vậy thôi, thì chúng ta sẽ từ từ bén duyên với lại nền văn hóa giác ngộ của Phật. Nghe một thời pháp từ đầu tới cuối thì nó nghe chưa có đủ, nó nghe chưa có nổi đâu, nhưng mà có thể nó nghe vài ba lời, nó nghe một đoạn 5 phút 3 phút gì đó, hoặc là đến chùa bữa nào thầy rảnh thì tới hai ba người ngồi nói chuyện với nhau chơi, hỏi Phật pháp với nhau chơi cũng được, không có vấn đề gì trở ngại. Nếu mà các vị có nhu cầu thì quý thầy sẽ sẵn sàng thôi, phải không? Thì như vậy nói là chúng biết để rồi chúng ta tiếp tục trên cái con đường bằng pháp này. Và bóng dáng của Chư Tăng lúc nào cũng cần bóng dáng của người nam nữ Phật tử cư sĩ để chúng ta hộ trì chánh pháp, làm cho cái chánh pháp Phật pháp nó cửu trụ lâu ở thế gian này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tận cả đệ tử tăng sanh.